cứu người trong cơn nguy cấp. Mỗi một điều ở trong đây nói, ý nghĩa đều sâu rộng vô tận. Khi tai nạn hiện tiền rồi, thì việc cứu giúp đã không còn kịp nữa. Cho nên cứu người nguy cấp là phải biết phòng ngừa khi chưa xảy ra. Nguy cấp sanh ra từ chỗ nào vậy? Đều là từ tạo tác ác nghiệp mà sanh ra. Cứu người trong cơn nguy cấp thật sự là việc quan trọng, chính là phải dạy họ đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ. Thì nguy cấp mới có thể thật sự tiêu trừ. Nhưng mà bạn thử nghĩ xem, dạy người đoạn ác tu thiện mà chính mình không thể đoạn ác tu thiện, thì làm sao người ta tin được chứ? Khuyên người khác chuyển mê thành ngộ mà chính mình vẫn mê hoặc điên đảo, thì người ta làm sao giác ngộ được chứ? Cho nên chư Phật Bồ Tát tất cả đều bắt đầu làm từ chính mình. Các ngài dạy chúng ta buông xả danh văn lợi dưỡng, bản thân các ngài thật sự làm được rồi. Ba y một bát, du hóa nhân gian. Chân thật làm đến được sáu căn thanh tịnh, một trần không nhiễm. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh này thì có cảm tưởng như thế nào? Có giác ngộ ra từ trên những tấm gương hình tượng này hay không? Chân thật giác ngộ ra được, nhất định sẽ rất hoan hỷ mà noi theo, học tập theo. Vậy là đã giác ngộ rồi. Nếu như vẫn không làm đến được thì chưa giác ngộ. Không những không làm được mà ý niệm cũng vẫn chưa chuyển được. Việc đầu tiên là chuyển đổi ý niệm. Sau đó thì ở trên sự tướng sẽ làm rất dễ dàng. Chúng ta cũng có một số đồng tu rất muốn học hạnh Bồ Tát, rất muốn tu Bồ Tát đạo, nhưng mà học thế nào cũng học không giống. Nguyên nhân do đâu? Ý niệm chưa chuyển được, vẫn là một cái tâm phàm, vẫn là một cái tâm mê, vẫn sống trong tình chấp như cũ, vẫn chưa giác ngộ. Cho nên việc học theo vô cùng vất vả, vô cùng khó khăn, dễ dàng thoái chuyển. Đạo lý là chỗ này. Cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, cho nên chư Phật Bồ Tát thị hiện là luôn lấy giảng kinh thuyết pháp làm hình tượng hàng đầu. Mục đích của giảng kinh thuyết pháp chính là giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Sau khi ngộ rồi thì việc gì cũng dễ làm. Chưa ngộ thì khó, quá khó, quá khó. Cho nên Phật Pháp không những là thiền tông, mà giáo hạ cũng là như vậy. Sau khi ngộ mới khởi tu. Chưa ngộ thì tu cái gì? Chỉ riêng Tịnh Tông là có một đặc thù. Tịnh Tông là giải hành đồng thời cùng tiến. Ở trong những pháp môn khác đều là sau khi ngộ rồi mới khởi tu. Không ngộ là không có chỗ để hạ thủ. Sự thù thắng của Tịnh Tông chính là dù không ngộ, một câu A Di Đà Phật này cũng có thể lão thật mà niệm. Một mặt niệm Phật, một mặt cầu giác ngộ, tiến hành song song. Đây là ở trong vô lượng pháp môn chỉ có một pháp môn này, cho nên gọi là giáo ngoại biệt truyền. Không phải nói là người niệm Phật thì không cần cầu giác ngộ. Đặc biệt là người muốn phát tâm hoằng pháp, không giác ngộ thì lấy gì để hoằng pháp, lấy gì để dạy người? Cho nên giác ngộ là vô cùng vô cùng quan trọng. Chân thật giác ngộ thì sự nguy cấp mới có thể xa lìa, mà bạn cũng có năng lực cứu người nguy cấp. Mười câu này chúng tôi đã giảng được một nửa, thời gian đã hết rồi. Hôm nay chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.